quy huyền thoại, một cái con người. Vì vậy người ta quy huyền thoại Đức Phật là một vị Bồ Tát ở trên cõi trời đâu xuất xuống thế gian này để mà giải đạo, điều này cũng không có nữa. Cái con đường tu mà khi người ta nhập các định thì người ta tìm cái thứ siêu hơn, gọi là cõi trời đấu xuất, ở cái nơi đâu ở trong không gian này. Cho nên do biết là không có cái cõi trời đấu xuất, nhưng mà có cái từ trường, cái nhẫn nhục, cái từ trường của hành nhẫn nhục thì nó có. Khi những cái nhà tu mà tới nơi tới chốn thì người ta mới hiểu rất rõ chứ không phải là. Vì vậy mà nói rằng có Bồ Tát ở một cõi nào đó, cõi trời đối xuất mà giáng xuống cái hành tinh của chúng ta để trở thành một Đức Phật. Cho nên chúng ta tin chắc rằng Đức Phật do cha mẹ cũng ra Ngài, rồi nuôi Ngài lớn khôn, rồi Ngài đi ra bốn cửa thành, Ngài thấy bốn cái nỗi khổ của bốn cái hiện tượng xảy ra ở bốn cửa thành. Ngài thấy người bệnh, người già, người bệnh. Cho nên bốn cái cửa thành đó hiện qua bốn cái khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết, nghĩa là con người không người nào mà thoát ra khỏi bốn đi ra bốn cửa thành đi du hoàng chơi, nhưng mà lại gặp những cái cảnh đau lòng của kiếp là người. Cho nên Ngài về suy tư trăn trở, Ngài thấy cái cuộc đời này nó không có một cái gì mà đáng cho Ngài phải nuôi dưỡng, phải bảo vệ nó. Cho nên Ngài thấy người nào cũng không thoát ra khỏi bốn cái sự đau. Cho nên Ngài cũng đi tìm cái lối cho nó thoát ra. Vì vậy, Ngài đi ra cửa thành cuối cùng, Ngài thấy có một vị tu sĩ. Ngài thấy cái đời sống tu sĩ thật sự là giải thoát, không còn vướng bận, không còn lo lắng, không còn sầu khổ. Vậy cái vị tu sĩ này là một vị Bà La Môn đi xin ăn. Như vậy sẽ tăng người về có nghĩ lo làm cái này làm cái kia, ham tiền ham bạc, cho nên người ta rất rõ từ đó quyết tâm đi tìm cái con đường tu hành của vị Bà La Môn. Cho nên suốt 6 năm khổ hạnh Ngài đều tu những pháp của Bà La Môn. Như chúng ta biết Ngài sinh ra cũng là con người của mẹ sanh, nhưng mà Ngài lại là con người. Cho nên khi mà người mẹ sinh Ngài ra làm cái người mồ côi sớm, rồi Ngài lớn lên trong cái cảnh đời của Ngài thì nó vua chúa thì thấy là sung sướng rồi, nhưng mà Ngài có cái nỗi khoác hoại là mất mẹ sớm, làm Ngài có sự vui rất lớn. Rồi kế đó Ngài đi dạo chơi, Ngài lớn lên có vợ con, rồi Ngài đi dạo chơi, Ngài thấy vốn cái sự đau khổ đó, thì Ngài một đêm đó Ngài nhìn người vợ của mình, đứa con mới sinh, Ngài nói nếu mà còn tiếp tục này còn đau khổ nữa, một đứa con nó đã khổ rồi, thêm một đứa nữa là khổ nữa. Cho nên Ngài biết rằng cha không bao giờ cho Ngài đi, vợ không bao giờ cho Ngài đi tu, cho nên Ngài phải trốn đi. Ngài cắt đứt, Ngài bỏ 6 năm Ngài không trở về thăm viếng, nghĩa là chúng ta nghĩ như thế này chúng ta biết Đức Phật quá vĩ đại, thật sự là Ngài quá vĩ đại, đi trong lúc con mới sanh, vợ còn trẻ đẹp, ngai vàng của báo đều là giao lại cho vua cha, muốn trao cho ai trao, làm cho ai làm. Ngài khoác hoại trong cái sự đau khổ, rồi Ngài 6 năm ngoại đạo dạy Ngài cách nào Ngài thực hiện đúng cách ấy, không làm sai, cho nên khổ hạnh tận cùng. Và tu tập chúng ta đọc lại trong kinh sách, chúng ta thấy cái sự tu tập của Ngài chúng ta thấy xót xa vô cùng. Ngài ức chế tâm bằng hơi thở, đầu Ngài như ai lấy một cái sợi dây mà xiết đau nhói lên. Ngài nhịn đói, thân của Ngài còn có bộ xương da ăn rất ít, Ngài không còn đứng dậy được, Ngài chỉ còn nằm mà thôi. Nhờ cái người chăn dê đem sữa dê đổ, Ngài mới làm được. Sau những năm khổ hạnh, quá khổ hạnh trong 6 năm, nhưng không phải 6 năm khổ hạnh đó là không ích lợi cho cuộc đời tu của Ngài, mà rất ích lợi cho cuộc đời tu của Ngài là gì? Ngài đã ly dục ly ác hoàn toàn. Cho nên sau khi Ngài sắp chết thì Ngài hồi tỉnh lại, Ngài nhớ con đường tu khổ hạnh chưa giải quyết được cái sự đau khổ của bốn nỗi khổ của người, mà càng chồng chất lên sự đau khổ. Do đó Ngài tư duy suy nghĩ Ngài trở về vị trí của Tứ Thánh Định và A Minh. Ngài thực hiện con đường ly dục cái ác pháp, sống phải ly chứ không có chế được. Và do đó Ngài cuối cùng đã thực hiện được con đường giải thoát. Và Ngài để lại giáo pháp. Trước khi Ngài chứng đạo, Ngài đảnh lệ, Ngài quỳ xuống, Ngài đảnh lệ giáo pháp mà ta tìm ra được, lộ trình đã được, đã dẫn dắt ta đến chỗ giải thoát, làm chủ được đúng đường. Ngài đảnh lệ chỉ có giáo pháp này. Do đó sau này khi mà Ngài sắp sửa niết bàn, Ngài cũng chi chúc lại cho chúng ta: các thầy tùy theo hãy lấy giới luật và giáo pháp, đừng lấy ai làm thầy, đừng lấy ai mà nương tựa, mà hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta mà. Lời di chúc này chúng ta không bao giờ mà quên. Và cuối cùng thì Ngài lại nói giới luật Phật còn, để xác định cho biết đạo Phật chúng ta còn. Để mà nhắc nhở chúng ta thì hôm nay mãi mãi chúng ta còn công ơn của Ngài. Ngài tu, Ngài hy sinh cả cái đời sống của Ngài, Ngài thực hiện các rất là chính chắn, nghiêm túc, không có hề mà Ngài thực hiện. Cho nên cuối cùng Ngài đã đạt được, và Ngài để lại bằng máu của Ngài, bằng thân xác của Ngài một cái pháp rất là hôm nay chúng ta tu tập mà chúng ta làm chủ được mình, chúng ta biết ơn. Người hy sinh Ngài, hy sinh Ngài thì chắc chắn giờ này chúng ta cũng chưa có cái pháp này, chưa có cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên có một con người vĩ đại, một con người như là chúng ta, vẫn là một con người mà vĩ đại thật sự. Tu tập rồi chúng ta mới thấy khó, khó lắm. Trước một cái cơn đau như cắt ruột, như xé gan, mà người tu sĩ không bao giờ hề dao động tâm mình trước cơn đau, thì chúng ta mới vượt qua được, mới chiến thắng được sân giặc sân tử. Còn nếu mà chúng ta dao động hoặc là đi nằm nghỉ, đương nhiên là chúng ta đầu hàng giặc sân tử. Cho nên khi đó chúng ta biết rằng Đức Phật tu tập cũng vượt qua nhiều cái đau đớn, chứ không phải là tu một cách dễ dàng, tu yên thấm để mà chúng ta hoàn toàn đạt được cách bình thường đâu, không phải là rất. Cho nên một con người chịu đựng những sự khổ đau để mà chiến đấu với giặc sanh tử, thì cái công ơn này chúng ta thấy quá lớn. Vì vậy mà chúng ta Ngài rất xứng đáng để cho chúng ta noi theo cái gương Ngài. Cho nên chúng ta nương tựa vào Ngài, chúng ta thấy vững vàng, nhớ đến Phật. 6 năm khổ hạnh, sống như là chết. Cho nên chúng ta gặp khó khăn, gương hạnh đó là quá gì đó. Những khi trong lịch sử của Ngài, khi mà Ngài vượt qua những ma dương, là những cái trận đau, những cái cám dỗ trong tâm của Ngài lên, mà gọi là ma dương, mà Ngài chiến thắng, Ngài hàng phục được. Chúng ta gặp những cái cơn buồn ngủ, ai có tu rồi chúng ta mới biết. Khi rất là khó chiến đấu, không phải dễ, nó làm cho chúng ta lười biếng, mệt mỏi, uể oải. Thế mà chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta biết một con người mà làm được như vậy, mà chúng ta nói gương gì, mà chúng ta khi nhớ Đức Phật là một chút xíu thôi, chúng ta nhớ đến cái gương người thôi, thì chúng ta có cái nghị lực rất mạnh mẽ, làm chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại ở trên thân tâm của chúng ta. Ta đang bị cơn đau như đau bụng, nhức đầu, hoặc một cái tay chúng ta, cái chân đau nhức thế nào, chúng ta phải ngồi nghỉ, không thể nào mà ôn pháp tu nổi. Nhưng mà nhớ đến cái gương ảnh của Đức Phật, chúng ta mạnh dạn ôn pháp liền, không rời bỏ pháp, chúng ta mạnh dạn tiến bước. Do đó nhờ cái chiến thắng được giặc sinh tử của chúng ta, cuối cùng chúng ta thắng được những cơn đau. Đó là cái gương hạnh rất là cao quý, nương tựa vào cái gương hạnh đó, gọi là nương tạo, nương tựa vào Phật bảo. Đó là cái ngôi quý, cái gương hạnh của Ngài còn để lại cho chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta tu hành gặp cái khó khăn, chúng ta nhớ đến người. Hôm nay cái hình tượng mà Đức Phật mà chúng ta đang thờ, đó là hình tượng, cái hình tượng của Đức Phật Thích Ca, Ngài hộ hạnh 6 năm trong núi tuyết. Nhưng mà cái người tạc tượng này chưa ốm, chưa làm cho Đức Phật ốm, còn mặc. Ví dụ ở trong kinh nói rằng khi Đức Phật hộ hạnh, người ta rờ cái da bụng á thì sẽ đụng xương sống, mà rờ xương sống đụng da bụng nó đến độ mà nó ốm, ốm như vậy. Ngài hy sinh cả thân xác của người để tìm cái con đường giải thoát. Cho nên mỗi lần mà chúng ta ăn uống mà hơi ốm chút xíu, chúng ta nói Đức Phật ốm còn cái bộ xương mà mình có gì đâu, thì nghe cái tinh thần, cái nghị lực của mình nó gan dạ lên liền. Chứ không khéo mình mới ăn ngàn bữa nó sụp tí cái quả hồn như thế này làm sao còn sức khỏe đâu tu. Nhưng mà nhớ đến cái gương của người, trời, chúng ta thấy sao mà nó làm cho chúng ta có một cái nghị lực không có hề dao động. Khi chúng ta sụt 5-10 kg, trước khi chúng ta vào tu, chúng ta ăn ngày 3 bữa. Khi chúng ta ăn ngày 1 bữa rồi thì bắt đầu chúng ta sụt 5 kg, 6 kg, 10 kg. Nhưng nhớ đến gương hạnh Đức Phật, chúng ta không hề sợ. Nếu mà không có gương hạnh người, chắc chúng ta bỏ cuộc mấy không? Chúng ta sợ mấy không? Cho nên vì vậy mà chúng ta nhớ đến gương hạnh, thấy cái bộ xương của Đức Phật, thấy cái hình dạng khổ hạnh, còn cái bộ xương da chúng ta cứ chiến đấu liền, không bao giờ phạm giới, không ăn phi lợi nữa. Vì vậy chúng ta giữ gìn, giữ được nghiêm chỉnh. Từ đó chúng ta thấy rõ ràng là tìm thấy được sự giải thoát ngay trong cái giới không ăn phi lợi. Bởi vì giới thánh đức sa di, chúng ta thấy có cái giới cấm không ăn, không cho chúng ta ăn phi thợ, chỉ ăn ngày 1 bữa. Có phải không? Người sa di mới vào tu thôi vẫn phải giữ gìn thánh đức giới này. Thánh đức giới này, cái đức thánh này gọi là đức ly dục mấy con. Dục của ăn nó làm cho chúng ta muốn ăn, thèm ăn, phải không? Nó là dục. Cho nên cái người giữ giới này là giữ giới ly dục mấy con, gọi là đức thánh ly dục. Chứ không phải nói là cái giới cấm không ăn phi thời, mà nó là cái đức thánh của một vị thánh ly dục. Chúng ta không ly dục thì chúng ta không làm được. Nhưng khi mà chúng ta bị sụt cân là chúng ta hoảng sợ. Nhưng mà nhớ đến cái gương hạnh của Đức Phật, chúng ta không sợ. Ông Phật còn làm được. Có người như mình, tại sao không làm được? Thì mình phải làm được, nhất định là chúng ta phải chiến thắng. Do đó chúng ta không hề nao núng mà cái kia để cho cái cơ thể của mình thêm cái chất bụi, chúng ta không sợ. Ăn ngày một không sợ. Gọi là chúng ta nương tựa vào Phật bảo, là nương tựa vào cái gương hạnh của Phật, những cái trên con đường tu tập khó khăn mà chúng ta vượt qua được. Đó, như vậy gọi là Phật bảo. Cho nên những cái huyền thoại nó làm chúng ta mất cái gương tu tập. Cho Đức Phật là một Bồ Tát, là một người đã chứng đạo đâu, cái đời kiếp nào đã là một bậc thánh rồi, thì chúng ta là còn phàm phu, làm sao chúng ta tu được? Cho nên cái lý luận của các nhà đại thừa thì các con phải biết rằng lý luận chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp, bởi vì mình mới tu nhiều đời. Còn cái ông này, ông là thánh, ông tu nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tới cái kiếp này ông thành Phật là ông phải trải qua nhiều đời rồi chứ gì. Đức Phật trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật nói tu 7 ngày 7 tháng 7 năm cao nhất là một con người được thánh người là khó, mà được chánh pháp còn hơn thế, mà được thánh người được Phật pháp thì chúng ta phải tu 7 ngày 7 tháng đến 7 năm là chúng ta thành tựu. Nghĩa là cuối cùng nhất định chúng ta một đời chúng ta gặp được chánh pháp thì chỉ có 7 năm mà thành đạo, nếu một người tu dở. Còn một người mà tu đúng, siêng năng, cần mẫn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, liên tục tu tập đúng pháp, sống đúng hạnh giới luật của Phật, thì đó không phải 7 năm đâu. Chỉ 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, hoặc là 9 tháng, 10 tháng, hoặc là 3 tháng, 2 tháng. Cho nên Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, chứ chưa có nhất định là chúng ta sẽ như thế nào, tùy theo mọi đặc tướng của con người mà. Chúng ta sinh ra tùy theo mọi đặc tướng của mình, mỗi sự thông minh, mỗi cái sự thiển xảo của họ thì họ sẽ đi nhanh. Đó là cái gương hạnh rất đẹp đẽ. Luôn lúc nào một người tu sĩ theo đạo Phật thì luôn luôn cứ nương vào cái gương hạnh của Đức Phật. Đức Phật là một con người thật sự cũng quyết định mà sinh ra như chúng ta, thì Đức Phật làm được, chúng ta phải làm được, chúng ta phải gan dạ. Từ đó chúng ta có một cái nghị lực kiên cường chiến đấu tận cùng với giặc sinh tử của chúng ta. Giặc sinh tử chúng ta nó đánh chúng ta không phải là nó để cho chúng ta yên. Khi mà chúng ta mở màn mà chúng ta đánh với chúng để mà chúng ta làm thì nó sẽ đánh chúng ta cảm thọ. Đó là cái vũ khí của chúng, nó đánh chúng ta thùy miên hôn tầm, nó đánh chúng ta những đòn tâm lý của chúng ta để bỏ cuộc. Cho nên chúng ta sáng suốt mà chúng ta nhận được cái giặc sinh tử nó khôn ngoan vô cùng, nó nằm ở trong tâm của chúng ta, nó do cái lý luận của tâm chúng ta mà nó đánh chúng ta, làm chúng ta bại trận, làm chúng ta chạy theo dục, chạy theo dục. Như chúng ta thấy hiện giờ các nhà đại thừa đang chạy theo dục mà không biết dục, nó đánh chúng ta mê mờ, nó làm chúng ta không còn biết được. Cho nên cuối cùng tu giải thoát không giải thoát mà bị sống trong danh lợi, rồi đắm chìm trong danh lợi, tu theo Phật để giải thoát. Đó là chúng ta không phải nương cái gương hạnh của Đức Phật. Ngài tới 80 tuổi vẫn ăn ngày 1 bữa, vẫn đi xin ăn, không có chùa to Phật lớn. Còn chúng ta bây giờ hở ra một chút thì sợ đau, sợ đớn, sợ đi dập xương gian nắng. Đức Phật không có dựa lấy những cái gương hạnh đó mà chúng ta thực hiện cái đời sống của một du tăng khất sĩ thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Hôm nay các con được quy y Phật là một người rất cao quý, mà trong cuộc đời chúng ta, trong cái hành trình của chúng ta, mà tìm ra một con người thứ hai được như Phật, chúng ta thấy không, không có ai mà dám khổ hạnh như Ngài. Dù thầy nói các bậc giáo chủ trong các tôn giáo khác trên hành tinh này, chưa có người nào mà làm như Đức Phật 6 năm chịu khổ hạnh. Thấy chưa? Một cái bộ xương của Đức Phật mà chúng ta nhìn cái tượng này nó chưa đúng. Thầy muốn họ phải làm cái tượng rất đúng, là còn có chỉ bộ xương mà không. Nhưng họ làm không được. Cho nên ở đây thầy nói lên những cái hình ảnh của một cái hình ảnh của cái tượng Phật để nhắc lên cái sự khổ hạnh của Phật, để mỗi khi chúng ta tu tập có cái gì khó khăn thì chúng ta nương vào cái gương hạnh đó mà nhắc nhở chúng ta để chúng ta chiến đấu tận cùng. Cuối cùng chúng ta làm chủ được giác thành tựu. Vì vậy cho nên chúng ta quy Tam Bảo là làm chủ được bốn sự tập khổ. Phải không? Vì Phật bảo thì chúng ta thấy rõ ràng cái gương hạnh quá quá tốt làm chúng ta chiến thắng được. Chứ nếu mà không có cái gương người trước đi chắc chắn là chúng ta sẽ bại trận. Đến Phật, đến Pháp như thế nào? Pháp thì Đức Phật đã nói rằng như thế này. Tại sao chúng ta lại nương vào Pháp bảo? Pháp bảo nó quý như thế nào? Pháp bảo nó thực tế và nó cụ thể, nó không phải mơ hồ, nó không phải trừu tượng, nó không phải là niệm Phật để cầu giáng sanh, nó không phải niệm chú để có thần thông để trở về cõi Phật, nó không phải là ngồi thiền để nhập định để rồi thấy Phật để biến tánh thành Phật, nó không phải là cái điều đó. Mà đạo Phật nói rằng Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là người vào tu Phật Pháp là thấy có giải thoát liền, chứ không phải đợi mà chúng ta thấy kiến tánh mới thành Phật. Ngay khi đó chúng ta tu đúng Pháp là chúng ta đã thấy có sự giải thoát như Phật rồi. Nghĩa là mục đích của đạo Phật là tâm bất động trước các Pháp và các cảm thọ. Như vậy Pháp của Phật dạy chúng ta là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy thì Pháp nó thực tế. Đức Phật chỉ đem ví dụ cho chúng ta thấy tâm có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi có sân, tôi biết tâm tôi có sân. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Tâm tôi không sân, tôi biết tâm tôi không sân. Rõ ràng, hiện bây giờ quý vị thấy Pháp của Phật rõ ràng. Không dạy chúng ta ngồi thiền nhập định mà bảo chúng ta biết cái tâm của mình thôi. Bây giờ tâm tôi không tham nè, tôi biết nó không tham. Thì nó không tham thì tôi cứ để nó tự nhiên không tham. Có gì đâu mà phải bắt nó chế bằng cái này bằng cái khác nó đâu, cho nó cực phải không? Nhưng mà khi nó có tham tôi biết nhất định là phải dừng, phải diệt, chứ không có được để. Tham là ác pháp mà, phải không? Còn bây giờ tâm tham là ác pháp chứ gì. Bây giờ tâm tôi không sân nè, thì tôi biết nó không sân nè. Mà bây giờ nó có sân, tôi biết nó có sân nè. Mà sân là ác pháp gì vậy mà tôi ngăn và diệt, không có được để trong tâm tôi một giây một phút nào nữa. Tôi làm người biết Phật pháp thì tôi phải ngăn diệt ác pháp. Cho nên vì vậy luôn lúc nào thân tâm của tôi nó cũng thanh thản an lạc, phải không? Như vậy bây giờ cái pháp nó thực tế quá, thực tế rõ ràng. Bây giờ thân tôi nè, nó có đau nhất nè, nó là ác pháp chứ gì? À, nó nhất cái tai là ác pháp, nó làm tôi khổ thì phải ác pháp chứ sao? Vậy thì tôi phải đẩy lui nó chứ, không? Cho nên pháp của Phật nó thực tế. Đức Phật dạy chúng ta bây giờ muốn đẩy lui cái này thì phải dẫn cái tâm của chúng ta vào cái chỗ an ổn, dẫn cái thân của chúng ta vào an ổn. Cho nên pháp Phật trong cái 18 cái đề mục định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy chúng ta từng cái đề mục của nó để mà giúp chúng ta thoát cái khổ này chứ gì? Cái pháp nó thực tế lắm ấy. Thí dụ như bây giờ cái thân thầy bị đau nhất của cái tay này thì Đức Phật nói thọ là vô thường. Hồi nãy nó không có đau, bây giờ nó nổi lên cái mục nó đau, nó nhất thì nó có thường không? Nó không có thường, cho nên nó vô thường. Cho nên thọ là vô thường, không được ở thân ta nữa. Đức Phật chỉ xác định một cái tác ý, cái nó khác hơn cái tác ý đau của nó, cái đau của nó. Cho nên tác ý một cái tướng khác. Thì Đức Phật bảo khi mà chúng ta tác ý như vậy rồi thì chúng ta phải dẫn cái thân của chúng ta vào cái chỗ an ổn, đừng có để cho nó đau. Vậy thì dẫn nó như thế nào? Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì Đức Phật bảo mình nương vào cái hơi thở, biết hơi thở ra vô và dắt nó an tịnh đi, thì chẳng bao lâu nó sẽ an tịnh. Các con thấy cái phương pháp của Phật nó thực mà. Còn cái tâm mình nó phiền não thì dẫn hơn. Nó phiền não, nó đau khổ, nó sợ hãi thì mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi chưa, cứ nương vào hơi thở, cứ nhắc nó hơi thì nó không còn phiền não. Phải không? Các con thấy trong cái đề mục mà định niệm hơi thở thì Đức Phật dạy bây giờ cái tâm mình nó đang sân nè, nó đang tức giận, người ta đang nói nó quá tức nè, không cách nào mà ngồi bây giờ quán nó hết được, thì Đức Phật nó bình tĩnh lại, dẫn nó vào cái chỗ cho nó an ổn, dẫn vào cho nó hết sân đi. Thì Đức Phật dạy quán ly sân, tôi biết tôi hết vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thấy. Còn cứ tác ý vậy rồi, con nưa vào, con thở cứ tác ý. Một hơi cái tâm sân nó mất tiêu à, nó không còn tức giận ai nữa hết à. Các con thấy pháp như vậy là mình nương nó phải hết khổ không phải con? Cho nên vì vậy mà nói nương vào Tam Bảo là làm chủ được bốn sự đau khổ chúng ta sinh già bệnh chết như vậy. Bây giờ bệnh nè, nó cũng hết nè. Tâm mình buồn rầu là cái khổ của tâm nó cũng hết nè. Vậy nó có hay không? Nó thực tế quá mà. Nó có cái xa rời cái chỗ nào đâu. Như vậy cái phương pháp như vậy gọi là phương pháp gì mấy con biết không? Gọi là trên tứ niệm xứ mà khắc phục tham ưu. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân, tức là trên cái thân này quán cái thân mà thấy cái thân này đau thì dùng cái pháp này đẩy nó lui ra, nó không còn đau nữa. Cho nên gọi là tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ, tức là cái người đó tu tứ niệm xứ được. Nó có pháp ngồi tu không? Mà nó ngồi đây nó quan sát, ở bây giờ cái thân đau nó đuổi, mà thân không đau thì thôi, nó đâu có đuổi gì, nó an lạc, nó không bệnh thì thôi. Mà nó bệnh thì đuổi, nó hết bệnh thì có đi bác sĩ không? Pháp thực tế quá phải không? Hay quá. Tại sao người ta biết Phật pháp như vậy mà người ta không dạy mình, để người ta dạy mình tụng kinh niệm Phật để cầu an, cầu cho hết bệnh là ở hết chỗ nào? Mà trong khi tôi chỉ cần dùng cái tâm của tôi dẫn cái, lấy cái ý của tôi dẫn cái tâm của tôi hay dẫn cái thân của tôi vào cái chỗ an ổn, vào chỗ không đau thì nó sẽ không, nó hết đau. Thầy ở đây thầy đã dạy cho một số người đó, họ đã làm được cái điều này, coi như họ khỏi cần uống thuốc mà họ không bệnh. Như vậy là xứng đáng cho chúng ta quy y pháp không mấy con? Cái pháp hay quá chứ gì, thực tế vậy. Nó cái tâm hàng ngày của mình, ai có chữ mắng gì mình bảo đừng có sân nha, tâm như đất thì ngay đó nó hết. Mà nếu mà nó còn sân nữa thì quán lý sân, tôi biết tôi vô quán lý sân, nương vào hơi thở cứ nhắc thờ, cái bắt đầu sao nó quên mất, nó không còn nhớ nữa, xả ra thấy nó không còn sân nữa, trời nó chạy đâu rồi, có phải sung sướng không mấy con? Pháp vậy vậy có hay không? Như vậy là chúng ta tu theo đạo Phật, nó có phương pháp để làm cho chúng ta an ổn giải thoát cái gì. Vậy đi tìm sự giải thoát hay là tìm danh, tìm lợi hay tìm bạc? Chúng ta đâu cần tiền bạc đổi được không mấy con? Bây giờ thầy đau nè, mà thầy sắp sửa chết nè, mà bây giờ có một việc, có một thứ thuốc nào mà uống vô cho thầy đừng đau mà đừng chết, chắc chắn là người giàu có bây giờ bạc tỷ họ cũng bỏ ra nữa phải không? Họ còn ham sống lắm chứ. Nhưng mà bây giờ đó, họ tới chừng mà giờ phút nó chết rồi, họ giờ bỏ bạc tỷ họ mua không được nữa. Nếu mà mua được mấy ông tổng thống, mấy ông vua chắc họ mua hết rồi. Họ đâu có chết, cho nên họ có tiền nhiều cũng không được nữa. Nhưng mà cái người tu chúng ta làm chủ được đó, chúng ta kéo dài thêm được đó, chúng ta sống thêm được 5, 10 năm, 2, 30 năm, 100 năm nữa được đó. Không, cái thân này nó không chết là nó phải nghe lời thôi. Cái năng lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy nữa. Bệnh như thế này mà nó bảo an tĩnh là nó an mà. Thì như vậy là mình muốn sống bao nhiêu, muốn không bệnh bao nhiêu nó làm được chứ. Pháp hay quá. Cho nên hôm nay mấy con có cái duyên về đây được nghe cái Phật pháp, là một con người nương vào Phật, là một con người luôn luôn lúc nào là cái gương hạnh cao đẹp của người gan dạ nghị lực đầy đủ cuộc chiến đấu vào trận mặt trận sinh tử. Ngài đã làm cái gương tốt để cho chúng ta nương vào Ngài, gặp những khó khăn là chúng ta nhớ Đức Phật là chúng ta vượt qua được. Các con nhớ khi mà các con đọc sách thầy, các con nghe những khi mà thầy tu tập những cái khó khăn mà thì vượt qua. Mỗi lần mà các vị mà tu tập có cái khó khăn nhớ đến thầy là họ thấy bình tĩnh và chiến đấu, họ không sợ nữa. Các con thấy không? Còn huống hồ là nhớ được Phật một cái là chúng ta thấy nó vững vàng vô cùng. Nó còn cái gì nữa mà chúng ta thua? Chúng ta không thua những cái trận mà đau đớn. Đó là Phật pháp rất hay đó. Cho nên hôm nay gọi là quy y Tam Bảo là trở về nương tựa với những cái điều lợi ích thiết thực cho đời sống của chúng ta mà thoát khỏi bốn sự đau khổ. Đó, thì bắt đầu bây giờ các con thấy quy Phật là có lợi rồi không? Nó là cái gương sống để mà chúng ta, ở nó là cái gương để mà chúng ta thực hiện trên con đường giải thoát của chúng ta, để làm chúng ta sống mà giải thoát. Không, còn cái pháp là nó giúp chúng ta thực tế mỗi khi thân chúng ta, thân thọ tâm chúng ta nó có một cái gì chướng ngại trên đó là đẩy lui ra được hết. Là đẩy lui được. Không, nó đâu có cái gì đâu khó đâu. Các con chỉ cần chịu khó tập. Ví dụ như bây giờ các con dẫn cái tâm của mình an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, con chỉ tập một cái đề mục vậy trong vòng một tháng là mấy con có kết quả rồi. Có kết quả để làm gì? Để sau khi cái thân mình đau và đuổi cái bệnh đi mất liền, khỏi cần uống thuốc, khỏi cần bác sĩ chích, khỏi cần đi nằm nhà thương, khỏi cần bị mổ xẻ. Không sướng sao cái cuộc đời này? Khi mà nó đói bảo mày đừng có ăn, mày còn tham dục thì không được, trưa tao cho ăn mày bữa thôi, thì nó vẫn nghe ríu mà nó không có đói khát, không có mệt nhọc gì hết, mà nó khỏe, ngồi chơi suốt. Bởi vì mình ăn ít thì mình ngồi chơi nhiều chứ gì, chứ ăn ít mà làm nhiều làm gì, phải không? Các con hiểu đi, trong cái vấn đề đó rõ ràng. Cho nên pháp rất là thực tế, rất thực tế, không có thời gian là như vậy. Chúng ta tu là có giải thoát liền. Bởi vậy nếu mà biết được pháp Phật, thầy nói thiệt ra tu không lâu đâu, thầy không tu lâu. Người mà quyết tâm tu, người mà biết rằng cái cuộc đời này nó không còn có nghĩa gì, chúng ta sống ăn nè, ngủ nè, không, nó có nghĩa gì đâu, nó đâu còn cái gì mà chúng ta làm, chỉ tranh nhau để mà ăn, để mà danh lợi với nhau, mà danh lợi đó có nghĩa với lý gì? Ăn thì rồi ăn ba đồ bất tịnh, rồi đi cầu ra thì cũng đồ bất tịnh, có cái gì đâu, mấy con thấy nó bẩn thỉu hôi thối, nó có cái gì đâu. Thân chúng ta không tắm ba bữa thì nó cũng vẫn hôi thối rồi, có gì mà đẹp? Đức Phật nói cái thân này bất tịnh, rồi tiếp nhận cái đồ ăn kia nó bất tịnh, rồi mà cứ tham đắm ăn à, ăn để nuôi cái thân bất tịnh này làm gì? Cho nên người mà hiểu biết Phật pháp, người ta nhàm chán lắm. Cho nên những cái người mà đem đồ cúng Phật là những người không hiểu. Ông Phật cũng đã nhàm chán những cái thứ đó lắm rồi. Nào nấu nướng canh rêu, nào là mì chả, đủ loại. Chúng ta còn tham đắm, cứ chưa thấy nó bất tịnh, cái đồ ăn đó nhàm chán lắm. Khi mà quán tưởng nó bất tịnh rồi, chúng ta ghi quấn. Cho nên thầy ăn một ngày bữa mà thầy còn không muốn ăn nữa. Chứ đừng nói, nếu mà điều kiện mà không gì tất cả chúng sanh mà ngồi đây mà viết những bộ sách đạo đức, nhắc lại cho mấy con tu, thì thầy đã ra đi từ khi mà thầy chứng đạo. Thầy nhàm chán lắm rồi. Nhàm chán cái thân này là cái ổ bệnh, nhàm chán cái thân này là bất tịnh. Nó còn cái gì nữa mà ham mà mang cái thân này để làm gì? Nó nhàm chán tất cả những cái thực phẩm xung quanh chúng ta để mà chúng ta gọi là ngọt béo bùi, nó có nghĩa lý gì đâu. Thật sự ra một cái người tu, người ta quán tưởng hết, người ta nhàm chán lắm, người ta không còn ham nữa. Cho nên người ta chỉ còn mượn cái thân này để làm một cái đối tượng để mà chiến đấu trần gian sinh tử này, để chấm dứt luân hồi thôi. Cho nên pháp của Phật tuyệt vời, tuyệt vời, thực tế, cụ thể như một cái bài học. Nó không phải là mơ hồ đâu. Ngay đó khi mà chúng ta giữ gìn được tâm của mình rồi, thanh thản an lạc vô sự. Nhưng các con bây giờ cái tâm của các con nó còn đục như nước, đục nó không trong. Cho nên cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó thì nó chẳng qua là cái trạng thái thư giãn của các con mà thôi. Chứ các con chưa nhận ra một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của một cái tâm hồn là ly dục ly ác pháp. Nó an lạc tuyệt vời. Một miếng bánh mà các con chưa có được cái tâm trạng đó, thì chưa được tâm ly dục đó, thì các con không thể nào hưởng được cái miếng bánh đó đâu. Người ta ly dục ly ác pháp rồi, người ta mới thấy thật sự giải thoát. Và chết đi thì người đó cũng sẽ ở trong cái trạng thái đó. Chết đi đâu? Đâu mất chỗ nào? Người ta biết đường đi, người ta biết nơi, người ta về. Còn như bây giờ mấy con tâm cũng thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đầy một tâm dục, đầy một cái tâm ác pháp ở trong này, hở ra thì giận hờn phiền não đau khổ, phải không? Còn cái người đó ta hở ra chuyện gì, người ta cũng thanh thản an lạc vô sự hết, thì như vậy người ta mới thấy người ta sống trọn vẹn ở trong một cái trạng thái đó chứ. Tuyệt vời lắm mấy con, Phật pháp rực này. Cho nên những điều mà Phật dạy từ cái giới, chẳng hạn nào như những cái bài pháp đơn giản, rất đơn giản, ngăn ác diệt ác, hay hoặc là như trong kinh Pháp Cú, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Vậy thì pháp ác như thế nào? Pháp ác là pháp làm cho thân tâm của chúng ta đau khổ, là pháp ác. Người ta chửi mình, làm cho mình tức giận thì nó là pháp ác chứ gì? Các bạn hiểu chỗ đó không? Cho nên vì vậy thì mình không giận hờn, không tức giận, thân đau đớn thì đuổi nó, không còn đau đớn thì pháp ác nó không còn, thì như vậy là pháp thiện. Như vậy là pháp thiện, là thiện đây không phải là đem tiền của mà cho những người bất hạnh ở trong xã hội chúng ta gọi là thiện. Thiện đó là thiện hữu lậu, còn cái thiện của Phật ở đây là thiện vô lậu, nghĩa là tâm thanh thản an lạc vô sự là vô lậu. Đức Phật gọi chúng ta sanh thiện, tăng trưởng thiện, không phải ngồi đây mà đi tìm những người nghèo đâu, ở trong cái hang cùng ngõ hẻm nào đó để rồi mình xin bà con người chút ít mang gạo, mang thóc, quần áo đến cho những người đó gọi là thiện. Cái thiện này là thiện hữu lậu. Cho nên con đi xin tiền cũng cực khổ chứ đâu phải không cực khổ. Xin tiền rồi phải mua đồ, rồi đem đến pháp. Nhiều khi đến đó nhà nước họ không biết mấy người này làm cái chuyện gì đây, thì họ cũng không cho mình, họ bảo mình không được pháp cho ai hết. Nhiều khi mình phải kéo về nữa, trời ơi tôi đi làm chuyện từ thiện, thương người ta nghèo đó mà tôi xin để mà cho người ta, bây giờ mấy ông là còn không cho tôi nữa, thì các con thấy làm thiện đó nó có lợi cho mình không? Nhiều khi quá vất vả phải không? À, thì các con thấy thiện đó là thiện hữu lậu, có thiện thật sự nhưng mà hữu lậu. Hữu lậu là có lậu hoặc, có làm cho mình đau khổ, có làm cho mình cực nhọc. Còn cái thiện vô lậu này, thầy ngồi chơi này, bây giờ bụng thầy nó muốn ăn, thầy nói không được, giờ này mới được ăn. Thầy ngồi đây một ngày, hai ngày, ba ngày bụng thầy hết muốn ăn nữa rồi, thì đó là thầy thiện vô lậu với gì. Cho nên giờ nó hết muốn ăn rồi, thầy thấy nó an ổn, nó khỏe re, trời ơi không ăn mà ngồi đây như tiên, không có làm gì xuống quá, thì đó là mình giải thoát cái gì. Cho nên nó thanh thản an lạc vô sự, mà Đức Phật gọi là tăng trưởng sanh thiện, tăng trưởng thiện là sanh thiện, tăng trưởng thiện là cái thiện này. Các con hiểu chưa? Cái thiện mà tâm thanh thản an lạc vô sự nó mà là thiện vô lậu. Còn cái thiện mình nghĩ đi làm cái này kia giúp người ta tốt chứ, cái này là cũng tốt, an ủi những cái sự đau khổ bất hạnh sao tốt. Nhưng chúng ta phải lo cái thiện của mình đã. Cái thiện của mình là chân thiện, cái thiện vô lậu này. Khi tâm mình vô lậu rồi thì mình giúp ai cũng được hết. Bởi vì bây giờ mình làm chủ được sự sống chết của mình rồi, phải không? Khi mình chung đụng với người khác, họ chửi mắng mình, họ nói mình thế này khác, mình cũng giật cười chứ không có buồn. Còn mấy con mà tâm mà nó chưa vô lậu đó, thì các con biết sao? Mình đi làm thiện chứ có người nào nói mình tiếng nói cái mình sắp đập tức liền tức khắc à. Thiện mà sao khổ quá vậy? Cho nên mấy con coi chừng. Cho nên chúng ta hãy thiện vô lậu trước đã, rồi sẽ làm thiện vô lậu để an ủi những cái thân phận của những người bất hạnh trong xã hội thì hay nhất. Cho nên Đức Phật nói như thế này nè: khi chúng ta tu rồi thì chúng ta độ ai cũng được, mà tu chưa rồi thì đừng có độ ai được hết. Đụng tới một chút là cái tâm của mình nó sân hận, nó phiền não, nó dữ. Đụng chút mà có danh, có lợi, có tiền nhiều, coi chừng nó đắm ở trong đó mà nguy hiểm. Cũng như bây giờ con làm có uy tín, ai cũng gửi tiền cho con, coi chừng tiền đó mà coi chừng nó sai con, coi chừng con làm bậy á. Phải không? Con thấy bị việc nằm trên đống tiền coi chừng sai á. Chứ không phải dễ đâu, bây giờ cái tâm mình nó chưa hết mà. Nó chưa hết dục đâu. Cho nên đối với cái thiện vô hữu lậu nguy hiểm lắm, chứ không phải là không nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta được vô lậu rồi thì chúng ta làm cái việc gì lợi ích cho xã hội cứ làm không sao. Chẳng hạn như thầy tu rồi bây giờ làm gì cũng không sao ấy. Nhưng mấy con tu thì mấy con ráng chứ mấy con nào. Tôi vừa tu mà vừa độ chúng sanh, coi chừng là chúng sanh nó dẫn mấy con đi xuống địa ngục, chứ không phải là mấy con độ nó được đâu. Đó, thì thầy nói như vậy. Cho nên trong khi đó chúng ta phải hiểu được pháp của Phật nó thực tế là lo cứu mình trước cái đây, cứu mình trước đã. Đừng làm Bồ Tát hạnh trong khi chúng ta đang tu, sau khi tu xong rồi làm Bồ Tát hạnh. Chứ đừng giống như mấy ông đại thừa tu chưa xong mà cứ nói thì sau này mấy con sẽ nghe cái giới mà nói giọng ngữ. Mấy ông mà thiết giảng mà tu chưa xong, ông bảo mình tu như vậy không có còn tham si được giải thoát, mà cuối cùng ông ta làm được thì ông ta nói láo đó mấy con. Ông ta nói thật đó. Thì thầy sẽ giảng tới giới thì mấy con sẽ thấy. Cho nên ở đây Phật pháp bảo rất là thực tế, cụ thể để giúp chúng ta thoát khổ. Cho nên chúng ta quy y Tam Bảo, quy y pháp bảo là chúng ta trở về giữ cái lời dạy của Đức Phật, cái kinh nghiệm của Đức Phật đã dạy lại cho mình, đó là pháp bảo. Bây giờ Tăng Bảo. Tăng Bảo là những gì sống đúng những phạm hạnh, tức là sống đúng giới luật không hề vi phạm. Như mười giới của một vị tu sĩ, thầy nói một vị sa di thôi, một cái người mới vào tu mà gọi là sa di, nó có 10 giới chứ nó không phải 250 giới như vị tỳ kheo đâu. Mà cái vị tu sĩ mà giữ gìn 10 giới thôi, đúng 10 giới thôi, không ăn phi thời, không cất giữ tiền bạc, không xem ca hát, không nằm giường cao rộng lớn, không trang điểm, không dâm dục, không giọng ngữ, không uống rượu, không trộm cắp, không sát hại chúng sanh. Cái người mà giữ gìn đúng 10 giới như vậy đó, thanh tịnh 10 giới vậy, cái người đó là thầy của mình. Không cần nhiều, có 10 giới, chúng ta quan sát 10 giới này. Thì bây giờ 10 giới này các con quan sát quý thầy, quý hòa thượng của chúng ta có sống có đúng là một vị thầy của mình chưa? 10 giới của một vị mới sa di mới vào tu thôi, mà vị hòa thượng, vị thượng tọa này á, họ là những người có uy tín á, xét lại 10 giới này họ có đúng chưa? Mà họ chưa đúng thì chưa chắc họ đã là thầy mình đâu. Phải không? Bởi vì họ còn ăn phi thời, ăn 3 bữa thì họ chưa đúng. Mà họ còn xem ca hát thì chưa đúng, họ còn ăn mặc y áo đẹp đẽ thì còn chưa đúng đâu, họ còn trang điểm làm đẹp mà chưa đúng đâu. Họ còn đi xe hơi đồ tốt, họ còn có xe cộ đồ tốt, họ còn ở chùa cao rộng lớn thì không đẹp, tức là chưa đúng đâu. Tức là còn trang điểm làm đẹp chỗ ở, làm đẹp thân người của họ thì không đúng đâu. Cho nên họ chưa xứng đáng là ông vị tăng. Cho nên một cái người mà gọi là chúng ta quy y Tăng Bảo là một vị tăng phải sống đúng giới, mà thầy chẳng nói giới cho nhiều mà chỉ nói có 10 giới thôi. Thì con thấy 10 giới này ai là người giữ đúng nè, thì người đó là thầy của mấy con, là một vị tăng mà để cho mấy con gương, mấy con soi gương đó, gương xương vị tăng đó. Vị tăng đó dù là một chú sa di mới vào thôi, nghĩa là chú đó mới có 12 tuổi, chú đó 12 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, chú đó mới vào tu thôi, mà chú giữ trọn giới, các con cũng nên tôn vị đó là thầy của mình. Bởi vì những cái vị mà giữ gìn giới nghiêm chỉnh như vậy đó là cái gương để chúng ta thấy, và chúng ta hỏi sao lại thầy lại giữ được cái giới này, thì ông ta sẽ dạy cho mình, ông ta sẽ nói cách thức giữ được. Bởi vì phải có kinh nghiệm giữ, chứ không có kinh nghiệm giữ thì giữ không nổi. Nghĩa là bây giờ ăn phi thời mà không có pháp tu á thì chắc chắn ông này sẽ ăn lén, không có thể nào đạt. Mà cái ông mà nghe ca hát, mà hai ca hát, hai tụng niệm, cúng bái tụng niệm thì cái ông này thì phạm giới rồi. Mà phạm giới thì ông này không phải là một vị tăng chúng ta nương. Vì một vị tăng là luôn luôn phải sống trầm lặng độc cư. Vì cái giới mà ca hát không ca hát là đức hạnh của nó là đức hạnh độc cư trầm lặng, đức trầm lặng độc cư mấy con. Cho nên trong cái giới cấm là cấm không có nghe ca hát chứ gì, không có ca hát, nghe ca hát, phải không? Thì cái đức của nó là cái gì? Đức nó là đức thánh trầm lặng độc cư. Một vị tu sĩ mà thánh trầm lặng độc cư, không nói chuyện với ai, không chơi với ai, sống một mình, đó là một bậc thánh mấy con. Người ta sống mới nổi. Vậy thì thầy sống như vậy, thầy cách nào mà thầy sống được như vậy? Thì ông ta sẽ dạy cách cho mình biết. Và từ đó cái kinh nghiệm đó mình mới biết mình sống được trầm lặng độc cư. Do đó mình không nghe các hát giọng tự cảm. Các con thấy mỗi một cái giới nó đều có những cái phương pháp ở trong đó để mà chúng ta thực hiện, chúng ta sống. Chứ không phải nói giới rồi chúng ta bắt buộc ức chế mình phải sống như vậy, sống như vậy, không được. Bởi vậy thì ví dụ chẳng hạn là các con thấy là như một cái gì, một cái vị tu sĩ ăn ngày một bữa mà sống được, họ phải có pháp tu rồi. Chứ không có pháp tu là họ bị ức chế, họ họ bị ức chế thì họ lén họ ăn bậy bạ, họ lén lấy viên kẹo họ bỏ họ ăn, ha, hoặc là ly nước đường họ uống cho nó đỡ đỡ để không nó đói bụng quá, thì tất cả đều là bị phạt hết. Cho nên họ có cái phương pháp, họ tác ý như thế nào, họ nhắc như thế nào để rồi cái tâm của họ nó không có dao động trước cái món ăn, nó làm cho họ không thèm. Và đồng thời họ phải dạy dạy cách thức cho chúng ta, hỏi một vị tăng đó, thầy làm sao thầy ăn ngày một bữa được? Thì cái ông này ổng nói cái kinh nghiệm thì biết ông này ăn đúng một bữa. Còn cái ông mà không nói được kinh nghiệm thì ông này à, lén ăn trước mặt thì nói tôi ăn bữa, nhưng mà ổng lén ăn tầm bậy tầm bạ, lén ăn ban đêm, ổng lén tối ông lấy bánh lấy trái ông ăn tầm bậy tầm bạ. Thầy nói thật sự ở đây chúng ở đây hằng ngày trước thầy cho chúng ăn chung với thầy, ngồi một dãy cái trái đường ở sau này, ngồi một dãy hai bên nhà thầy ngồi đầu chúng ăn. Thế mà ăn rồi con biết họ còn bỏ chuối vào bánh, họ giấu họ rem về thật để dành chiều ăn. Đó là thật sự ra ăn rồi đó, ăn trước mặt thầy đó, thế mà còn lén bỏ trong cái bát đầy lợi bưng về. Nó nói đi rửa chứ sự thật ra thầy lưu ý hết, ngồi sát rồi thầy ăn, thầy quan sát hết. Cuối cùng thầy biết cái ông nào mà để bánh để chuối trở lại chiều ăn thì thầy cũng biết, chứ không ai không biết. Nhưng mà thầy rất tội, tội nghiệp họ không chịu hỏi để mà biết cách tu tập để mà hàng phục được cái tâm còn tham ăn của mình, tức là tâm chưa ly dục nữa. Cho nên cái giới mà gọi là ăn phi thời, không ăn cấm, không cho ăn phi thời, là cái đức của nó là đức ly dục, ly dục ăn. cái đức thánh ly dục của người ta ở đó, ở trong cái giới đó đó. Chứ đâu phải nếu mà con không biết cái giới đức đó, thì các con làm sao biết có con giới. Vậy mà người ta biết được cái giới đức đó, người ta chỉ mấy con phải như thế nào, tác ý như thế nào, tu tập thế nào, ly dục. Thì như vậy một vị thánh tăng chỉ cần giữ 10 giới thôi mấy con là đúng là vị thánh tăng. Bởi vì thánh đức sa di, một vị thánh đức sa di, một vị tu sĩ sa di, chưa nói là vị hòa thượng thượng tọa đâu mấy con, nghĩa là giữ gìn 150 giới đó, 250 giới của vị, của một vị tỳ kheo. Chưa nói tất cả những cái giới đức thánh ở trong cái vị tỳ kheo, mà chỉ nói cái 10 cái giới của sa di thôi, mình con thấy vĩ đại. Thì nhìn vào 10 giới của chúng ta, các vị tôn túc hòa thượng chúng ta hiện giờ phạm hết, các con xét phải không? Phải đúng không? Không có gì nào phạm được. Không phạm giới này thì cũng lọt giới kia, mà nói gần như là phạm hết chứ không phải là phạm. Đó thì một vị thánh tăng mà các con chọn để mà một làm một vị thầy của mình, thì chọn nên chọn một vị thầy nhiều giới quá mình không thuộc hết, 10 giới thì các con có thể thuộc. À, nhìn 10 giới thấy ông này phạm giới này, ông này phạm giới này, mấy ông này chưa phải là thầy của tôi. Như vậy là tôi nương mấy ông ấy chắc chắn, tôi cũng ăn phi thời, cũng nghe ca hát rồi, cũng ăn mặc sang đẹp, vì mấy ông làm kiểu này không, thì tôi phải nương theo ông, thì coi như là tôi cũng phải quen như vậy, tức là tôi không giải thoát rồi. Cho nên tôi phải chọn một vị tăng xứng đáng là thầy của tôi để tôi nương tựa, có phải không? Hôm nay các con mà chọn một vị tăng xứng đáng là các con hãy chọn một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh, thì đó là điều kiện cần thiết, cho nên gọi là quy y tăng bảo. Chứ đụng ma với con cũng quy y ông ta phi thời, phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới mà quy y, đó là ma ba tuần. Đức Phật đã xác định mà, một vị tu sĩ cũng cạo đầu nè, cũng cạo đầu đầu trọc nè, cũng mặc áo cà sa nè, cũng ôm y bát, cũng y sinh nè, nhưng mà cái ông này phá giới hoàn toàn thì cái ông này là ma ba tuần ở trong đạo Phật, chứ không phải là, không phải là tăng đâu. Thì lúc bây giờ đừng có quy y những cái ông ma này, họ không phải là làm cái gương sáng cho chúng ta tu theo đạo Phật để giải thoát. Cho nên bây giờ các con thấy á, thứ nhất là các con nhìn thấy Phật, như hồi nãy thầy giảng các con đã hiểu Phật là con người thật sự, là con người khổ hạnh tu đến cái mức độ mà giải thoát, để lại những cái gương hạnh tuyệt vời mà chúng ta lấy đó làm gương. Hai là cái pháp của Phật thực tế cụ thể như là một cái bài học, như một cái khoa học, nó không có mơ hồ trừu tượng, nó không có làm chúng ta sống trong cái ảo tưởng, nó thực tế tu tới đâu làm chủ tới đó, giải quyết được những cái khổ đau của bản thân của mình ở đó. Đó là pháp thực tế cụ thể, cho nên các con sẽ quy y nó, nương vào nó. Và tăng là một người giữ giới nghiêm chỉnh, có bao nhiêu đó thôi. Như vậy là bây giờ các con chọn thấy ba cái ngôi tam bảo này, Phật, pháp, tăng, mà các con chọn lấy cái đúng. Nếu mà Phật, các con chọn lấy vị Phật nào? Vị Phật mà sanh ra ở nách, phải không? Vị Phật mà đi bảy bước có hoa sen, thì các con sẽ nương vào cái vị Phật của Đại Thừa. Còn mấy con vị, nương vào cái vị Phật mà quyên thủy á, đạo Phật sinh ra cũng từ cha mẹ sinh ra bình thường, lớn lên có vợ có con rồi đi tu khổ hạnh rồi chứng đạo, thì mấy con sẽ nương ông Phật này chứ không nương ông Phật mà có thần thông đó đâu, phải không? Vậy thì các con phải quát nguyện tâm là tôi sẽ nương vào vị Phật thực tế là con người như chúng tôi. Cái thứ hai là con nương vào cái pháp thực tế chứ không phải nương vào cái pháp mơ hồ. Vì các con nương vào pháp mơ hồ, ngồi đây mà niệm Phật Di Đà để cầu vãng sanh thì nó mơ hồ. Có chắc được có cõi vãng sanh không, có cõi cực lạc Tây Phương không mà mình cầu? Nó không có rồi, cầu mãi rồi nó không có làm sao về. Cho nên nó mơ hồ quá. Nếu mà có thật sự là phải có người đến người về báo cho tôi biết rõ ràng là tôi mới tin. Còn này ông nào chết cũng đi tuốt luốt không ai báo cho biết hết. Bây giờ tôi nằm chim bao tôi thấy là cảnh tưởng mất còn gì. Thì như vậy là không có thật. Cho nên vì vậy tôi không thể nào tôi tin được. Do đó thì cái pháp mà dạy như vậy nó không thực tế. Còn cái pháp mà dạy tôi ngăn án gì khác, bây giờ tâm tôi có giận thì tôi ngăn trừ cái giận thì nó hết khổ, thì tức là giải thoát thật sự rồi. Do đó thì các con thấy cái pháp thực tế như vậy thì các con sẽ quy y cái pháp đó, tức là nương theo cái pháp đó để giải thoát. Còn cái pháp mà không thực tế thì nhất định là không quy y, không nương theo nữa, bỏ nương. Phải nhất định dứt khoát. Tu theo Phật là dứt khoát, cũng như ông Phật cũng tu theo ngoại đạo là tại ông chưa hiểu. Cho nên cuối cùng ông thấy mòn mỏi, ông thấy giải thoát được gì mà tu gần chết mà ông giải thoát, bỏ. Nhất định là không tu nữa, tu ngay lại cái pháp hẳn hoài hoàn toàn. Cho nên 49 ngày mà Ngài đã thành đạo, đó là Ngài quyết định bỏ. Còn chúng ta mà lưng chừng không bỏ bên đây không bỏ bên kia thì tức là chúng ta tu không tới. Vừa mà tu định niệm hơi thở rồi lát rồi niệm Phật nữa thì thôi rồi. Cái này là đại thừa với tiểu thừa nó lộn xộn nhau đây, nói chung như vậy là không thành cái vấn đề gì đó đâu. Nó là thầy muốn nói cho mấy con biết rằng khi mà mình quy tam bảo là phải chọn lấy ba cái ngôi bảo xứng đáng mà tu tập. Nó ba cái ngôi bảo xứng đáng đó là cái chỗ mà thầy đã nói để mà chọn. Rồi một vị thầy thường xuyên cái vị thầy mình chọn là giới đức. Cho nên mình đã chọn vị thầy đó là một vị thầy của mình, một vị tăng mình nương tựa. Thì mình thường xuyên lâu lâu mình đến mình thưa hỏi. Một tháng, nửa tháng hoặc là một tuần. Nếu mình ở gần, còn nếu mình ở xa thì mình thưa hỏi qua thơ từ hoặc điện thoại hoặc là mail. Mình thưa hỏi để làm gì? Để cho mình học hỏi những cái gương hạnh của Ngài, để cho mình học hỏi những cái kinh nghiệm của người. Người làm được những cái điều này không phải là chuyện dễ. Người sống được những cái giới luật này là cũng phải dễ. Người phải nghiêm túc hết sức người mới đạt được. Cho nên chúng ta hỏi đây là hỏi những cái đức giới của người, để chúng ta học hỏi những cái đức giới đó để mà chúng ta được sự giải thoát như người. Cho nên những cái vị thầy đó họ không bao giờ dạy mình cái chuyện cầu an siêu mê tín đâu, mà họ chỉ cho mình những cái mà mình sống mà được giải thoát. Các con nhớ chưa? Do như vậy á thì hiện bây giờ các con thấy là ba ngôi tam bảo này nó có xứng đáng thì các con chắp tay lên trước cái tượng Phật mà các con xin. Chúng con xin hướng về Đức Phật và các con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ hương quy tam bảo. Thì các con đảnh lễ Phật một lại để mà nhận quy y ba cái ngôi tâm ba ngôi bảo này. Rồi các con sẽ quỳ xuống từ từ mấy con, tập từ từ. Rồi mấy con sẽ hướng đến tượng Phật, rồi mấy con sẽ từ trong tâm của mình nguyện thọ quy y ba ngôi tam bảo mà thầy đã giảng cho chúng con nghe. Khi mà thọ xong thì các con xá và đảnh lễ Phật một lại, rồi các con ngồi lại nghe thầy giảng tiếp. Con ngồi xuống, mấy con đánh lễ Phật rồi ngồi xuống thôi. Ngồi xuống đi. Rồi xá thôi con. Rồi các con ngồi xuống nghe thầy giảng tiếp năm giới, để mà thầy truyền năm cái đức giới. Bây giờ thì thầy truyền cho các con năm giới cấm. Năm giới cấm thì thường xuyên trong các chùa quy y tam bảo thì người ta cũng giải thích cho mình nghe năm giới cấm. Thì hôm nay thầy truyền năm cái đức hạnh của một người cư sĩ. Thì các con thấy năm cái đức này nó xứng đáng cho một cái người cư sĩ của các con thì các con hãy giữ gìn, còn nó không xứng đáng thì thôi, không ép buộc. Bởi vì đạo Phật phải tự giác chứ không có ai bắt buộc mình hết. đây là năm giới. Giới thứ nhất cấm không sát sanh, hại mạng, hại giết hại con vật khác. Cho nên cái giới này á là dạy chúng ta đừng có nên cầm cái dao, cầm cái gậy mà đập đánh một con vật hoặc là giết hại một con vật, là cho con vật đau khổ và con vật chết. Thì Đức Phật dạy chúng ta đừng có làm đau khổ chúng lại nhá. Vậy thì nếu mà dạy như vậy á, thì chúng ta